Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật, quý Phật tử hồi nãy chờ thầy có lâu không? Chờ lâu hả? Mình ăn cơm mà chủ nhà cho mình tới đói bụng cái mình ăn ngon liền hả? Phải không? Cho nên bây giờ quý Phật tử chờ lâu thì mình ngồi nghe pháp tự nhiên nó mới dễ thâm nhập. Nhân cái dịp xuân đến, lời nói đầu tiên thầy chúc cho toàn thể quý Phật tử trong cái đạo tràng tỉnh thất liễu ngộ này một năm mới luôn vui luôn khỏe, luôn sống bình an trong bàn tay của Phật, luôn được cái hào quang của Phật che chở, đôi hoa môi luôn nở những đóa hoa yêu thương và mây yêu thương luôn che chở quý Phật tử suốt cả cuộc đời. Và cái buổi nói chuyện hôm nay thầy sẽ nói trao đổi với quý Phật tử một số tập tục trong những ngày Tết của người Việt Nam. Dù đó cái đề tài là một số tập tục, nhưng mà người con của Phật nếu mà không hiểu đó, quý Phật tử cứ làm theo cái kiểu mà mình không hiểu biết gì hết. Phải không? Phật tử có đi cúng sao không? Có cúng tam tai không? Có không? Mà có biết cái vụ cúng tam tai không? Cho nên cái người nào mà đi cúng sao cũng trật luôn, mà người nào không cúng tam tai cũng trật luôn, phải không? Cho nên tất cả chúng ta phải hiểu rõ lý do vì đâu mà có chuyện cúng sao, rồi lý do vì đâu mà có cái chuyện cúng tam tai. Mình phải hiểu tại sao cúng sao, nó có sao kế đô, sao la hầu, sao thái bạch, sao xấu, sao tốt, sao vừa vừa, phải không? Rồi tại sao cúng tam tai lại có miếng thịt, cái trứng vịt với con tôm, mình cũng phải hiểu tại sao nữa mới được. Còn nếu quý Phật tử không hiểu mà mình không cúng là sai, hoặc là mình nói cái đó là mê tín dị đoan tôi không cúng cũng sai luôn. Mà mình cứ làm lũi mình cúng hoài mà mình không hiểu cúng cho ai và ai chứng minh cái chuyện này cũng sai luôn quý Phật tử. Phải không? Bây giờ quý Phật tử đi cúng sao? Quý Phật tử chỉ cho thầy coi trên trời sao nào là sao kế đô đâu. Chỉ coi. Rõ ràng mình không biết cái sao kế đô nó nằm ở đâu, sao la hầu nó nằm ở đâu, sao thái bạch nó nằm ở đâu mà chạng vạng cái bắt đầu đem đèn cầy ra trước cửa nhà cúng. Phải không? Như vậy là mê tín đó quý Phật tử. Đi cúng sao mà không hiểu gì hết là mê tín. Mê tín có nghĩa là mình tin mà không biết gì hết, tin mê muội, không biết gì hết, phải không? Rồi mình bài bác luôn, mình không hiểu lịch sử, căn nguyên, lý do tại sao có chuyện đó, mình không biết gì hết. Ai đã đặt ra chuyện này mình không hiểu luôn, mà mình đi bài bác, mình đối đó là mê tín, mình không thèm cúng, sai luôn. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên mình là người con Phật, muốn đi theo dấu chân Phật, mình phải am tường tất cả những chuyện đó thì mình mới có thể gọi là chánh, chánh tư duy của mình. Trong bát chánh đạo mà mình không có cái chánh tư duy, mình không hiểu, mình không biết gì cả, mình không thông suốt gì cả thì không có chánh tư duy đâu. Mà không có chánh tư duy thì không bao giờ có chánh ngữ, bởi vì mình mở miệng ra không có hiểu biết gì hết, mình nói trật không là không có chánh ngữ. Mà không có chánh ngữ thì nó đưa đến không có chánh nghiệp, đúng không? Cho nên không có chánh mạng luôn nữa. Cho nên mình là người con Phật. Trong bát chánh đạo đó, cái bánh xe chuyển pháp luân nó có 8 cái răng, tức là bánh xe chuyển pháp luân đi theo con đường bát chánh đạo hay là bát thánh đế. Cho nên là người con Phật phải hiểu. Cho nên cái buổi nói chuyện hôm nay, thầy dành cho quý Phật tử một cái buổi tâm sự về tất cả những tập tục ngày Tết của người Việt Nam chúng ta, phải không? Cho nên cái chuyện đầu tiên thầy muốn nói với quý Phật tử đó là vấn đề cúng sao. Ngày xưa các vị hòa thượng của mình đó đi thuyết pháp, mà cái thời xa xưa đó, cái con đường đi đến chùa nó xa lắm, nó đâu có xe hơi đâu, phải băng qua rừng, lội qua suối. Rồi có người đó thì có ở không, còn có người thì công việc tất bật. Cho nên đi đến chùa nghe pháp như bây quý Phật tử bây giờ là muôn đời không bao giờ có ở cái thời đại trước. Thời đại ông bà của mình đó không có đâu. Cho nên các vị hòa thượng muốn cho tất cả những người dân được lễ Phật đầu năm, cho nên các vị mới chế ra sao La Hầu, sao La Kế Đô, sao Thái Bạch. Ba cái ngôi sao này là 6 tượng trưng cho cái đèn đỏ phải dừng lại tất cả. Giống như mình đi trên đường vậy đó quý Phật tử. Cuộc sống của mình đang đi trên cái con đường thiệt là dài, đến tương lai cuối cùng của mình là chút hơi thở đó. Thì con đường đó dài lắm, nó có những cái khoảng đèn đỏ, có những cái khoảng đèn xanh. Cho nên tất cả nam nữ của chúng ta mà hai con số tuổi nó cộng lại thành con số 10 là đèn đỏ. Hiểu không? Cho nên các vị tổ mình không có nói cái chữ đèn đỏ, thành ra rồi nó không có nhớ. Cho nên các vị tổ mới đặt con trai mà hai cái tuổi cộng lại, hai con số cộng lại thành số 10 đó là đèn đỏ La Hầu. Còn nữ cộng lại là đèn đỏ Kế Đô. Phải không? Mà hai cái tuổi cộng lại con số 4 nam đó là đèn đỏ Thái Bạch. Con số 8 nữ là đèn đỏ Thái Bạch của nữ. Đèn đỏ là dừng lại, giống như mình đang chạy xe, đèn đỏ bực lên là phải thắng lại liền. Cho nên khi nào mà quý Phật tử gặp cái sao La Hầu, có nghĩa là quý hòa thượng thời trước muốn dạy cho chúng ta rằng cái tuổi năm nay con dừng lại đi con, làm ăn cái chuyện lớn cũng dừng lại đi con, người ta chửi con cũng dừng lại đi con, nhậu nhẹt say sưa hồi năm ngoái, bây giờ năm nay con số 10 rồi, dừng lại đi con. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên cái đó không phải là xứng cúng cái sao trên trời, mà chư tôn đức của mình dạy cho tất cả chúng ta cái tuổi đó cần phải dừng lại tất cả. Vợ chồng có gây gỗ với nhau, vợ nhịn một chút bởi vì năm nay Kế Đô, hoặc là chồng năm nay La Hầu rồi nhịn vợ một chút, hoặc là hàng xóm có cự cãi với mình, nhớ năm nay tuổi của mình cộng lại thành con số 10, đèn đỏ để dừng lại. Thì tất cả những tai nạn, tất cả những phiền não, tất cả những chuyện buồn không bao giờ xảy đến với chúng ta. Hiểu không quý Phật tử? Chứ không phải đem đèn cầy ra cúng đốt đâu. Nhưng mà các vị tổ mới đặt ra cho mình cúng đèn cầy. Để chi vậy quý Phật tử biết không? Mùng 8, mùng 9 cúng sao hội đó. Để cho quý Phật tử nguyên một năm không có dịp đến chùa lễ Phật. Đầu năm tập trung lại hết để mà lễ Phật đầu năm, để tạo một chút phước điền cho chúng ta. Hiểu không? Chứ không phải vô trong đó tập trung rồi ngồi đội sớ rồi hửi khối nhang. Đâu phải đâu. Phải không? Cho mình lễ Phật đầu năm đó gieo cái nhân duyên với mình. Tại vì đó hồi xưa không có điều kiện đi chùa, chỉ có 3 ngày xuân đó thì người con của Phật mới đến chùa được. mà đến chùa phải lễ Phật bằng cái niềm tin, cho nên cái năm nay con số của mình là hai cái tuổi cộng lại số 16 lắm, lại Phật cho nhiều, để cho chúng ta có phước thôi. Nguyên một năm mình không lại Phật được, cho nên chọn cái ngày đầu năm tập trung lại với nhau, gặp gỡ nhau, trao đổi với nhau, tâm sự với nhau, sắc tấn với nhau, để rồi cuối cùng chúng ta cùng nhau lễ Phật. Đó là cái chuyện cúng sao đó quý Phật tử. Cái đó không phải mê tín nha. Người nào không hiểu mà bài bác cúng sao mê tín là sai. Mà không hiểu gì hết mà cứ lầm lũi cúng hoài cũng sai luôn. Phải không? Tự nhiên đem ra trước sân nhà mình rồi đốt 9 cây đèn cầy, 8 cây đèn cầy, rồi cúng trái dừa tươi, rồi bình bông ba chung chung trà khô vậy đó, rồi cắm đầu lại hoài, không có hết đâu quý Phật tử. Phải không? Dặn mình là dừng lại. Người nào mà thí dụ như con gái 19, 28, 37, 46, 55 là sao kế đồ. Con trai cũng vậy, cái tuổi 19, 28, 37, 46, 55 là sao la hầu. Nên dừng lại tất cả, bởi vì cái đoạn đường của mình đang đi phía trước gặp đèn đỏ. Hiểu không quý Phật tử? Còn sao thái dương, sao mọc đức là đèn xanh, bật lên để cho chúng ta bắt đầu khởi động. Năm nay mình muốn làm một chuyện gì đó, sao thái dương tốt, bởi vì đèn xanh cho phép mình đi qua, mình làm được việc. Phải không? Chứ không phải sao thái dương có nghĩa là mặt trời chiếu sáng, sao mọc đức có sức mà ăn. Không phải. Cho phép chúng ta đi qua. Hiểu không? Có nghĩa là cái sao thái dương cho phép chúng ta đi qua. Cho nên quý Phật tử, đèn đỏ mà chúng ta không cẩn thận, chúng ta vượt đèn đỏ thì tai nạn xảy đến. Cái năm mà mình bị sao la hầu kế đô thái bạch là đèn đỏ, mà chúng ta vượt qua đèn đỏ là chúng ta sẽ gặp đại nạn liền. Còn sao thái dương cũng vậy, mặc dù là cái sao người ta cho phép mình đi qua, nhưng mà nếu quý Phật tử không cẩn thận thì sao thái dương vẫn gặp tai nạn như thường. Nếu mình sao thái dương, sao mọc đức mà mình làm việc thất đức, sao thái dương mà mình làm việc không sáng suốt, thì quý Phật tử ơi, mình cũng gặp tai nạn trong năm như thường. Cho nên nó khuyên mình đó là sao thái dương, sao mọc đức có nghĩa là cho phép chúng ta làm việc thôi, chứ không phải là cho phép chúng ta kêu bằng là cấm đầu cấm cổ. Không phải đâu, cho phép mình đi qua thôi, chứ không phải cho phép mình rồ máy rồi mình gồ ra rồi mình chạy hết tốc độ của nó, không cho phép điều đó đâu. Quý Phật tử nên nhớ, sao la hầu kế đô thái bạch là đèn đỏ, thái dương mọc đức là đèn xanh, dân hớn thủy diệu, thái âm là đèn vàng, từ từ chậm chậm lại. Quý Phật tử nhớ cái chuyện cúng sao là như vậy, phải không? Cho nên cúng sao mà cứ đè cứ lại hoài đó, lại hướng đông hướng tây hướng nam hướng bắc gì đó, rồi đốt đèn cầy lên mịt trời hết trơn, rồi cái đội sớ rồi hửi khối nhang ngồi lại rồi giái lia lịa hết trơn thì trật lất rồi, phải không? Mà bài bác cái chuyện cúng sao đó là mê tín dị đoan cũng trật luôn. Nếu mà mình bài bác, tức là mình giống như là mình phủi cái công ơn của các vị tiền bối của chúng ta. Các vị tiền bối chỉ mở bài phương tiện thôi, nhằm cái thời buổi, nhằm cái thời đại con người ta không gần chùa được, cho nên mở bài phương tiện tạo cái điều kiện cho những người con Phật gần chùa lễ Phật đầu năm thôi. Cho nên đó là phương tiện của chư vị tổ sư của đạo Phật nhà mình đó. Đừng có bài bác. Bài bác tức là mình phỉ báng các vị hòa thượng trước của mình. Mình không hiểu các vị đã hy sinh một cái tâm niệm của mình, hy sinh một cái mà suy nghĩ của mình để giúp cho quý Phật tử thời điểm đó người ta có cái cơ hội gần Phật. Còn bây giờ mình bài bác, mình đã kích các vị tôn túc của mình, tức là phủi bỏ công ơn của các vị hòa thượng là sai đó nghe quý Phật tử. Cho nên cúng sao đó phải hiểu cho đúng. Mình vẫn cúng, nhưng mà mình cúng để làm gì? Khi quý Phật tử thắp đèn lên thiệt là nhiều, tức là thắp sáng niềm tin của mình. Hiểu không? Mình thắp đèn cầy lên là thắp sáng niềm tin của mình, để cho cái lòng tin của mình nó chắc chắn. Thắp đèn cầy lên thật là nhiều để sắp thắp lên cái ngọn đuốc vô lượng quang của mình, để cho mình sáng lên một chút quý Phật tử à. Cho nên đốt đèn cầy nhiều là ánh sáng nhiều, là vô lượng quang. Mà đốt đèn cầy nhiều thì công đức nhiều, là vô lượng công đức. Đốt đèn cầy nhiều thì đương nhiên cái ánh sáng nó sẽ ở lại, nó sẽ soi sáng mãi mãi cho gia đình, cho bản thân chúng ta, là ánh sáng vô lượng thọ luôn đó quý Phật tử. Cho nên thắp cây đèn cầy không phải là đốt cúng sao đâu, mà thắp lên để cho cái lòng tin của mình nhớ Phật A-di-đà vô lượng quang. Thắp cái đèn cầy lên để thắp sáng niềm tin A-di-đà vô lượng công đức. thắp cây đèn cày lên là thắp sáng niềm tin A-di-đà vô lượng thọ đối với Phật tử. Hiểu không? Cúng sao là như vậy đó. Còn cái trái dừa đó, tại sao các vị tổ bảo chúng ta cúng trái dừa tươi, cúng xong rồi uống luôn? Bởi vì các vị muốn cho chúng ta thấy rằng đây là cam lồ của Quan Âm. Chỉ có nước cam lồ mới có thể xoa dịu được tất cả những nỗi đau, nỗi khổ của con người. Cho nên mượn cái trái dừa tươi để mà cúng thôi. Cúng để mà chúng ta quán tưởng đây là cái tịnh bình, đây là cái cam lồ trên tay Quan Âm, để mà Quan Âm gửi cho chúng ta. Cúng xong chúng ta uống cam lồ vào trong người của mình thì tật bệnh tiêu trừ, phiền não tiêu trừ, bực bội tiêu trừ, tham sân si tiêu trừ. Hiểu không quý Phật tử? Như vậy đó thì mới gọi là đi cúng sao. Chứ còn nếu mà mình đi cúng sao mà mình không hiểu gì hết rồi mình lại hoài, đó là mê tín, mà bài bác cũng mê tín luôn đó quý Phật tử. Còn cúng tam tai là gì? Các vị tổ chế ra cái năm nay đến năm thìn, thí dụ vậy đi, thân tí thìn, ai cái tuổi thân tí thìn thì năm thìn, tâm năm thìn, năm gì? Năm tuổi thân, tuổi tí, tuổi thìn thì bị tam tai hết, phải không? Thật sự ra tất cả chúng ta năm nào cũng bị tam tai hết đó quý Phật tử. Chứ không phải đợi năm thìn hay năm tí, năm thân gì đâu. Mỗi một con người đều bị tam tai hết luôn. Trong một ngày có tam tai, trong một tuần có tam tai, trong một tháng có tam tai, trong một năm đều có tam tai cả. Tam tai có nghĩa là tai nạn về miệng, tai nạn về thân, tai nạn về ý của mình. Phải không? Trong một ngày thế nào cũng có cái tai nạn về miệng à. Phải không? Ai dám đảm bảo hai vợ chồng con sống từ hồi đó tới bây giờ, từ lúc bước chân lên xe qua cho tới bây giờ, bốn mặt con chưa từng gây lộn không? Có không? Ai dám đảm bảo không? Phải không? Cho nên đó là tai nạn của miệng, người nào cũng có hết. Hai vợ chồng không gây thì hai mẹ con gây. Phải không? Không thì hai anh em gây, hoặc là hai chị em gây, hoặc là hai dì cháu gây lộn với nhau, hoặc là ông bà cô chú hàng xóm với mình gây gỗ với gia đình mình. Cho nên lúc nào cái tai nạn về miệng cũng có hết. Hòa thượng Linh Sơn ở Cầu Muối đó, hòa thượng nói đó, hồi đó ở chùa có ba cô làm bếp, ba cô Phật tử đó, mà hai phe, ba cô mà hai phe. Cho nên cái hòa thượng mới nói rằng là tôi tội nghiệp Phật tử quá, nó nấu bếp bên dưới có ba đứa mà nó chia làm hai phe. Cuối cùng cái hòa thượng mới cho hai người một phe đó đi về chùa dưới Sóc Trăng đó đi công quả, để trên đây một cô thôi. Mắc công phiền phức quá, hòa thượng nghe gây lộn nữa. Ba cô hai phe gây hoài với nhau, hòa thượng chịu không nổi, hòa thượng đưa hai cô cùng một phe đi về Sóc Trăng ở, còn một cô ở trong bếp thôi. Bữa đó hòa thượng nghe gây lộn nữa, cái hòa thượng xuống bếp, hòa thượng thấy cái cô đó ngồi một mình chửi lộn với con mèo. Chàng ơi, thấy không, cái nghiệp miệng của mình muôn đời không bao giờ hết được quý Phật tử. Có bốn người gây lộn bốn người, có ba người gây lộn ba người, có hai người gây lộn hai người, rồi một mình nên cũng gây lộn luôn. Phải không? Gây lộn với con mèo nguy hiểm không? Cho nên cái nghiệp đầu tiên để mà chúng ta cúng tam tai để hóa giải cái tai nạn về miệng của mình. Phải không? Vậy đó mà cứ cúng cứ lại hoài, cứ đem miếng thịt trứng vịt cái con tôm ra đầu ngõ đó với chung muối gạo, rồi cái bắt đầu đốt cây tiền coi bằng là bộ đồ thế này kia, cắt móng tay tóc rối gối lại một cục cái kiến cây lược, chạy cái tấm báo ra ngã ba đường cúng giái lia lịa, còn nói với con cháu mày cúng xong mày đừng ngó lại nha, ớn hồng. Mê tín dị đoan không, không hiểu gì hết luôn. Rõ ràng chúng ta không hiểu gì về cúng tam tai hết đó quý Phật tử, phải không? Cho nên cúng tam tai có nghĩa là giải quyết tai nạn về miệng. Đã cúng rồi thì phát tâm năm nay con hứa cái miệng của con sẽ bớt lại, con không gây cái nghiệp về miệng nữa. Bạch Đức Thế Tôn A Di Đà từ phụ trong kinh Pháp Hoa có dạy con rằng trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, con là Phật tử, con nguyện năm nay con không bao giờ để cho bông súng mọc trên lưỡi của con. Phải không? Bông sen mọc thì nó không gây lộn, mà bông súng mọc cái nó gây tùm lum tùm la hết, phải không quý Phật tử? Cho nên giáo phát nguyện vậy không, mới vậy mới cúng tam tai được, phải không? Rồi cái giải trừ cái thân tai của mình, cái nghiệp về thân của mình nữa. Cái thân của mình đó, cái năm mới, năm cũ đã qua, bao nhiêu chuyện buồn mình đã cố gắng mình làm sao cho nó bớt đi. Bước sang năm mới chưa có gì hết, bước qua mùng 1 Tết hoặc là mới có đón giao thừa thôi là gieo cái nghiệp thân rồi. Phải không? Nhậu say xưa cái hai anh em nó gây lộn trong nhà ngay ngày mùng 1 Tết. Mình gieo cái nghiệp thân của mình rồi, đánh lộn với nhau, rồi bắt đầu lái xe chạy âm mầm ở ngoài lộ cho xe tông, nhậu nhẹt đi ngã nghiêng ngã ngửa rồi kiếm chuyện với người này người nọ. Rõ ràng đầu năm mà mình không giải quyết cái nghiệp của thân mình thì làm sao cúng tam tai nó hết đây, phải không? Cho nên cúng tam tai thứ nhất là giải trừ cái nghiệp về khẩu, cái nghiệp về thân và nghiệp về ý. Đó mới gọi là tam tai. Cái tam tai thứ hai nữa đó là nghiệp về lửa, nghiệp về nước, nghiệp về gió. Ở đây không phải nghiệp về lửa có nghĩa là mình sợ phỏng, biết không? Nghe nói tam tai là quả tai đứng chụm lửa sợ, không dám bực bếp ga sợ phỏng, phải không? Nếu mà thật sự mà lửa nó chịu phỏng rồi đâu cần đứng gần bếp ga đâu. Người ta chở mình cái thọt cái chân vô cái bô xe cũng phỏng vậy, phải không? Chiên cá mà thảy vô cái, hoặc là chiên tàu hũ thảy mạnh cái cũng phỏng vậy. Cho nên đó, cái nghiệp về lửa có nghĩa là gì? Là sự nóng nảy bực bội trong lòng mình. Cái nghiệp sân của mình đó quý Phật tử, thí dụ như cái năm nào đó, cái năm đó đó mà mình sân cỡ đó nhưng mà không xảy ra chuyện gì hết. Bởi vì sao? Năm đó cái sao của mình là sao thủy diệu, thí dụ vậy đi. Cái năm đó cái tâm, cái tánh, cái thân, cái miệng của mình giống như nước vậy đó. Cho nên khi gặp lửa nó nguội bớt đi, hiểu không? Gặp lửa nó nguội bớt đi, giống như cái quạt gì đó, có hơi nước nó lên làm căn nhà của mình, nhờ cái hơi nước mà nó bớt đi cái độ nóng. Sao thủy diệu nó bớt đi độ nóng của mình, hiểu không quý Phật tử? Nhưng mà gặp sao dân hớn là sao quả tinh nó đã nóng sẵn rồi. Ở đây bắt đầu mình giận lên một cái, thành ra xảy ra chuyện liền. Cái chuyện như thế gây lộn hồi năm ngoái không sao hết, nhưng mà năm nay gây lộn không bằng, nó nhỏ hơn mà nó xảy ra chuyện to tát hơn. Cho nên cái quả tai tức là cái tai nạn về cái nóng nảy của mình. Còn thủy tai là cái tai nạn về tình cảm của mình. Đó, hồi năm ngoái đó, cái chuyện bình thường không sao hết, vợ chồng nó gây gỗ với nhau qua lại, chuyện đó tha thứ bỏ qua cho nhau được. Nhưng mà năm nay cái tai nạn về tình cảm, tức là tai nạn về thủy tai đó quý Phật tử, chuyện có chút xíu hai vợ chồng ra tòa ly dị. Đó chính là những cái chỗ mà mình cần giải quyết cái tam tai của mình theo cái sao của mình, phải không? Đoạn đường đi của mình mà, phải không? Các vị tổ nói rằng là năm nay con sao dân hớn, có nghĩa là con chạy đến cái đoạn đường này nóng dữ lắm nghe con, chạy qua cái chỗ này nóng dữ lắm, cái đoạn đường này sao thủy diệu nghe con, sình lầy nhiều lắm nghe, cái ổ gà dũng nước nhiều lắm nghe. Tức là các vị tổ dặn mình như thế để mình cẩn thận thôi, thấy không? Cho nên thủy tai gặp cái thủy diệu nữa, thành ra rồi tai nạn về tình cảm. Cái tai nạn thứ ba là tai nạn về phong tai, có nghĩa là xê dịch chỗ ở, xê dịch cái nghề nghiệp, xê dịch về cái địa vị của mình. Bị phong tai coi chừng từ giám đốc bị tuột chức, hoặc là bị mất chức, mất sở làm, vân vân, hoặc là cái nhà của mình từ cái nhà lớn đổi thành cái nhà nhỏ, vân vân, thay đổi chỗ ở, thay đổi cái địa vị của mình, đó là phong tai. Đó là tam tai thứ hai. Còn cái tam tai thứ ba nữa đó, miếng thịt heo, trứng vịt và con tôm, để các vị tổ dặn chúng ta rằng cuộc đời của mình, hạnh phúc gia đình của mình, công việc làm ăn của mình nên giải quyết tam tai bằng miếng thịt heo, có nghĩa là giải quyết sự nặng nề trì trệ như con heo, hiểu không? Miếng thịt heo là nặng nề, là trì trệ, là lười biếng, là nằm không, không có chịu làm gì hết. Cho nên cúng cái tam tai trong công việc làm ăn của mình, giải quyết mất đi cái chuyện trì trệ nặng nề đó trong công việc làm ăn. Còn cái trứng vịt có nghĩa là gì? Là giải quyết sự bưng bít của công việc làm ăn không có lối thoát của mình, giống như con vịt nằm trong cái trứng, hiểu không quý Phật tử? Còn con tôm là tượng trưng cho sự bắn lùi, mỗi khi nó lội là nó bắn ngược trở về sau, là công việc làm ăn không thăng tiến được. Cho nên cúng miếng vịt, cúng miếng thịt, trứng vịt và con tôm để giải quyết cái vấn đề công việc làm ăn của mình, giải quyết sự trì trệ nặng nề, giải quyết sự bưng bít không lối thoát, và giải quyết sự đi lui mà không tiến tới được. Cho nên năm mới người ta mới cúng cái miếng thịt, trứng vịt và con tôm. Cho nên có nhiều người Phật tử nói trong chùa mà tại sao cúng đồ mặn, phải không? Ai ăn cái đó đâu mà cúng. Thật sự ra cúng cái đó đâu có ai ăn đâu, ngạ quỷ ăn không à quý Phật tử ơi. Cho nên mới cúng ở ngã ba đường chạng vạng tối, hiểu không? Thần nào mà đi ăn thịt heo hay là ăn trứng vịt với con tôm, vậy đó mà có nhiều người cúng còn để miếng muối nữa đặng chấm ăn, thấy không? Để cho ổng miếng muối đi rồi gót chung rượu ra để cho ổng ăn. Không phải đâu, đâu có thần nào mà đi ăn cái chuyện đó đâu. thần người ta ăn trên ngồi trước, cúng đàng hoàng người ta mới ăn, chứ đâu mà ngồi đâu giữa ngã ba đường trải cái tờ báo mà ngồi nhâm nhi vậy, phải không? Mà cúng trạng dạng tối là cúng cho ngạ quỷ không đó quý Phật tử. Ngạ quỷ đó có cái loài bỏn sẻn tham lam ích kỷ đều là đối khác hết, nhưng mà có cái loài đối khác còn một chút dư báo, cho nên nó ăn được cái đồ cúng ở ngã ba đường. Cái phước báo thứ hai nữa là ăn tất cả những hạt cơm đổ của mình. Điều thứ ba nữa đó là hết có phước rồi thì đi vào sống ở trong trong hầm cầu, trong toilet, thấy không? Cho nên đó cái nghiệp ngạ quỷ nó nặng vậy đó. Mình cúng tam tai có nghĩa là để cho ngạ quỷ nó hưởng, chứ không có cúng thần nào đâu. Nhưng mà cúng tam tai mà đem ra cúng rồi không dám quay mặt nhìn lại, nó sợ rồi nó đeo theo mình nữa, hay là cắt móng tay để tóc rối vào trong cái miếng giấy gói lại là sai hết rồi quý Phật tử ơi. Đã mình cúng tam tai mình giải quyết chuyện của mình, cắt móng tay để cọng tóc của mình vô đó làm gì? Gửi thêm hả? Gửi thêm năm sau cúng nữa chứ gì? Người nào cúng mà cắt móng tay để cọng tóc rối vào trong chỗ đó có nghĩa là quý Phật tử chỉ cái địa chỉ nhà mình cho ngạ quỷ nó kiếm lần thứ hai đó. Đã mình cúng cho nó ăn đã rồi còn chỉ địa chỉ năm sau mày lợi nhà tao, mày kiếm tao cho mày ăn nữa, phải không? Mà muốn cho ăn nữa đó đâu phải nó để mình yên đâu quý Phật tử. Nó phá cho mình lộn xộn để rồi mình mới cúng cho nó ăn. Chứ còn mình bình yên có bao giờ ai đi cúng tam tai đâu, phải không? Cho nên cắt móng tay để cái tóc rối là vô tình mình chỉ cái địa chỉ nhà mình cho nó tìm tới đó. Cho nên mời mốt cúng tam tai quý Phật tử, thầy không cấm quý Phật tử cúng miếng thịt, trứng vịt và con tôm, nhưng mà mình cúng thì mình phải hiểu rõ lý do vì đâu phải cúng cái đó. Mình hiểu các vị hòa thượng của mình dạy miếng thịt là gì, là sự nặng nề trì trệ âm u trong gia đình. Trứng vịt là gì, là trong gia đình của mình bị bưng bít không lối thoát, tình cảm không có thông suốt, không có thông cảm cho nhau, cho nên cúng cái trứng vịt đó để giải quyết chuyện gia đình. Chuyện gia đình mà tối ngày nó cứ lui đi lui đi lui, nó không lên được một miếng nào hết, hiểu không? Thì mình mới cúng con tôm, trứng vịt và miếng thịt, chứ không phải cúng cái đó cho ông thần ông thánh nào ăn hết. Mình cúng để mình hóa giải đi, cúng xong rồi đem bỏ ngoài đường đi, để cho cúng dường cho tất cả chúng sinh khác mà dùng đi, phải không? Hiểu như vậy đó thì cúng tam tai mới gọi là cúng. Đó, cúng tam tai nó có ba vấn đề, thầy nhắc lại thêm một lần nữa, có nghĩa là tai nạn về thân khẩu ý, tai nạn về nước gió và lửa. Lửa là gì? Nóng nảy bực bội. Nước là gì? Là tình cảm của mình. Gió là gì? Sự thay đổi công ăn việc làm, chỗ ở, nhà cửa, địa vị của mình. Coi chừng năm sau mình bị cái đó, cho nên mình cúng để mà mình tăng trưởng cái phước của mình. Thay vì cái nhà của mình năm nay sẽ được bị dời đi chỗ khác, bởi vì cái phước của mình hết, nhà của mình nó mới lung lay. Phước của mình đầy đủ mắc mớ gì nhà mình lung lay? Phước của mình đầy đủ, địa vị của mình nó cứng dữ lắm, đâu có ai mà di dời mình được quý Phật tử. Nhưng mà cái phước của mình nó cạn rồi thì địa vị của mình bị lung lay, giống như phước ông trời vậy đó. Cái phước ông trời mà hết rồi, cái chỗ ngồi của ổng tự nhiên ngứa lên liền, ổng ngồi không yên. Đó là thay đổi cái chỗ ngồi của ổng. Chúng sinh của mình cũng vậy, khi cái phước mà nó sắp sửa hết rồi đó, là chỗ ở của mình thay đổi, địa vị của mình thay đổi, công ăn việc làm của mình thay đổi đó quý Phật tử, đó là phong tai đó. Cho nên mình cúng có nghĩa là gì? Mình niệm Phật, mình trì chú, mình sám hối, mình phóng sanh, mình làm những điều lành, mình tránh những điều dữ để mình củng cố cái phước của mình lại. Nhà của mình không thay đổi, chỗ ở của mình không thay đổi, địa vị mình không thay đổi, công ăn việc làm của mình không thay đổi lại, hiểu không? Mình cúng là cúng như vậy, chứ không phải cúng xong miếng thịt, miếng trứng vịt, con tôm. Còn có nhiều người cúng tam tai mà cúng nguyên cái đầu heo nữa, ớn không? Hỏi sao vậy, nói trứng vịt với con tôm với miếng thịt ngán quá à. Rồi cúng nguyên cái đầu heo để dễ ăn hơn, thấy không? Có nhiều người cúng như vậy đó. Rồi bây giờ bày đặt cúng tam tai mận nguyên con gà cúng nữa, tại vì đầu heo ăn cũng ngán luôn, bây giờ tới mận gà ăn luôn. Đâu phải cúng tam tai để cho chúng ta ăn nhậu đâu quý Phật tử. Cúng tam tai các vị tổ của mình đặt ra miếng thịt, trứng vịt và con tôm để cho chúng ta nhớ những chuyện như thế đó, để mình nhìn vào trong đó mà mình van vái cho nó có hiệu quả, để rồi mình tăng trưởng phước báo của mình, để cho công việc của mình đừng nặng nề nữa, gia đình của mình, chồng vợ con cái đừng nặng nề nữa, phải không? Mình cúng như thế để cho công việc của mình đừng bưng bít, đừng có không có chỗ mà thoát khỏi nó. Gia đình của mình cũng vậy, đừng bao giờ bưng bít nữa mà thông cảm cho nhau. rồi tha thứ cho nhau, rồi bao dung cho nhau, để rồi hài hòa với nhau. Cúng con tôm cũng vậy, công việc của mình nó đi tới chứ không phải đi lùi nữa. Gia đình của mình cũng vậy, càng ngày càng tăng lên, càng hưng thịnh hơn, chứ không phải làm ăn càng ngày càng nghèo xuống, hiểu không? Cho nên cúng như vậy mới gọi là cúng tam tai, hiểu không quý Phật tử? Là người con Phật rồi phải hiểu một cách thấu đáo về những tập tục ngày Tết của người Việt Nam. Ngày mùng 3 Tết cúng con gà ở trước nhà để làm chi vậy quý Phật tử? Năm nào cũng vậy hết, Phật tử nào cũng mừng con gà để trước cửa cúng, gọi là cúng ra mắt, phải không? Sai không? Quá xa sai luôn. Mùng 3 đó là ngày Tết của thầy, mà ông thầy đồ ngày xưa. Mùng 1 là Tết của cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Mùng 1 đi về nội thăm bên nội, mùng 2 đi về ngoại thăm ngoại, chúc Tết cho bà ngoại. Còn mùng 3 thì chính gia đình cha mẹ của đứa con mà học ông thầy đồ đó phải đội mâm xôi, con gà, ngũ quả để mà đến viếng thầy, hiểu không? Rồi bây giờ tự nhiên bắt chước người xưa rồi cái bắt đầu mần con gà để trên mâm trước cửa nhà rồi cúng hoài luôn, vậy là thất bại. Mới đầu năm đầu tháng gieo cái nghiệp sát rồi, muốn bình yên mà gieo sự bất an cho chúng sinh rồi, muốn thoát khỏi sự đau đớn mà đầu năm đã gây sự đau đớn cho chúng sinh vô tội rồi, thì làm sao mà mình thoát khỏi được tất cả những cái món nợ của cuộc đời đây quý Phật tử? Cho nên mời mốt đó đi viếng thầy của mình đó thì không cần con gà mâm xôi gì đâu, bọc trái cây cũng được rồi, hiểu không? Sáng mùng 3 cúng ngũ quả, từ xưa tới bây giờ là cúng thầy, bây giờ cái phong tục của mình trở lại là cúng ra mắt, cúng xuất hành. Cho nên quý Phật tử nhớ cái ngày mùng 3 từ đây trở về sau nên cúng một mâm trái cây, bên đây một dĩa 5 trái thanh long hoặc là 5 trái quỳnh kim, còn bên đây là một bình bông 5 nhánh cúc vàng, là ra mắt, là xuất hành, để cho cúc vàng mãi mãi, để cho quỳnh kim mãi mãi, gọi là kim ngọc mãn đường. 5 trái là ngũ phúc lâm môn. Cúng ra mắt, cúng xuất hành là cúng như vậy, chứ quyết giết nguyên một con gà nằm chờ giờ trước cửa nhà vậy rồi làm sao xuất hành, làm sao mà ra mắt tốt đây? Nguyên đạo tràng ở Tịnh Thất Liễu Ngộ nè, mùng 3 cúng cái gì? Hả? Có ai cúng gà không? Giơ tay lên coi. Có ai cúng không? Bây giờ trước mặt Phật giơ tay lên sám hối đi, để cho cái tội của mình nó bớt đi, hiểu không quý Phật tử? Mai mốt đừng có cúng gà nữa. Rồi đó, cái tập tục của người Việt Nam của mình đó, năm mới mà cúng chuối nó chuối nhủi, có không? Sai lầm hết sức không? Cho nên người con của Phật đừng theo tập tục bằng cái miệng của mình nữa. Cái chuối nhủi nó khác trái chuối, hiểu không? C-H-U-I là chuối nhủi, còn U-O-C là cái chuối của mình là điềm tốt, chứ đâu phải chuối nhủi đâu. Còn cái chữ cam, nói là Tết không có cúng cam, cam khổ. Cái cam ở đây là ngọt, trái cam là ngọt, hiểu không? Cúng trái dưa hấu là gì biết không? Dưa hấu nó có cái tên Trung Quốc là Đông Hoa, hiểu không? Là trái dưa mùa đông. Đông Hoa lấy cái tên của nó là Đông Hoa thì xuân đến, hiểu không quý Phật tử? Cho nên trưng trái dưa hấu. Cho nên mình là người con Phật, khi mà mình cúng rồi đó quý Phật tử, nên cúng hai nải chuối là bàn tay của Phật, hiểu không? Sắp cái dĩa lên, hai nải chuối hai bên là bàn tay nâng đỡ của Phật, để chúng ta sống trong bàn tay che chở của Phật. Bảy trái cam sành nằm ở trên là cam lồ của Quán Thế Âm, ở chính giữa là nguyên trái thơm lên, tức là thơm tho suốt cả năm của mình, được bàn tay Phật che chở và cam lồ của Phật rưới trên trên đảnh môn của mình. Mình là con Phật mà mình đừng có nghĩ cúng chuối là chuối nhủi cả năm, không có đâu, đừng có suy nghĩ như vậy nữa nghe. Mời mốt trên bàn Phật của mình hai nải chuối hai bên là tượng trưng cho đôi bàn tay của Phật, chuyển pháp luân đó quý Phật tử, thấy không? Bàn tay của Phật. Bảy trái cam là tượng trưng cho cam lồ của Phật. Còn trái thơm chính giữa là tượng trưng cho nghìn mắt nghìn tai của Bồ Tát Quan Âm, mang cái hương thơm đến cho gia đình mình đó. Chứ đừng có nghĩ rằng làm Tết rồi chân khóm cái nó chân thơm, nó mắt nó khía, nó gai góc, không, sai rồi, phải không? Nếu mà nói về gai, trái mãng cầu cũng gai, vậy sao đem lên chân? Cầu đủ xài đó, sao đem trái mãng cầu lên chân, hiểu không? Cho nên đừng có suy nghĩ như vậy. Tết rồi không có chân dây, những trái mà nó có dây nhợ, cúng trái dây nhợ là nguyên một năm nó quấn quýu mình dữ lắm. Vậy trái dưa hấu nó không có dây hả? đem lên chân trái quỳnh kim cũng có dây vậy, phải không? Cho nên mình đừng có suy nghĩ cái kiểu sai lệch như vậy nữa, người con Phật phải sáng suốt mới được, hiểu không? Đó là trí tuệ, là bát nhã ba la mật đó quý Phật tử. Mình tu mà mình không có bát nhã ba la mật thì sao tu đây? Tất cả mọi chuyện đạo và đời mình phải thông suốt hết, để rồi mình đi đúng con đường của mình, phải không? Chánh định rồi bắt đầu mới là chánh gì đó, chánh niệm của mình nữa. Chứ còn mình tu mà cứ tối ngày niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà mê tín gần chết luôn. Nam Mô A Di Đà Phật vậy đó, mà khi cúng giao thừa xong rồi cái cặp chân gà máng lên hai trái cao treo toàn ten trước cửa. Có không? Có nhà nào treo cái chân gà với cao hơn không? Hồi xưa treo rồi phải không? Bây giờ nhà mình tường treo thứ gớm quá rồi mới không treo đó. Chứ thật sự ra bây giờ quý Phật tử cất nhà tường rồi không treo có sao đâu. Vậy đó mà hồi xưa treo toàn ten lủng lẳng nguyên cái cặp giò gà vậy, thấy gớm muốn chết luôn. Rồi có nói cái giò gà nó chúm chúm lên vậy là giữ tiền, còn nó xè ra vậy là năm nay hết tiền hết bạc rồi. Thấy không? Suy nghĩ sai lệch dữ lắm luôn. Đem hai cái chân gà lên trên đó có nghĩa là mình muốn cho mọi người biết rằng nguyên một năm mình đã từng sát sanh ngày mùng 3 đó. Phải không? Mình sát sanh nguyên ngày mùng 3 mình treo lên cho người ta biết, giới thiệu cho Phật biết luôn, cho Bồ Tát biết luôn. Cho nên ngồi trong nhà niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật vô lượng quang, Nam Mô A Di Đà Phật vô lượng thọ, Nam Mô A Di Đà Phật vô lượng công đức, Phật A Di Đà Quan Âm Thế Chí Tam Thánh Từ Tôn đi ngang cửa thấy cặp giò gà dội liền. Mẹ ơi, con nhỏ này nó mặc áo lam, nó niệm Phật tinh tấn tính xuống đây phóng hào quang tiếp nhận nó, mà tới trước cửa nhà thấy nguyên một cặp giò gà dội ngang không dám rước luôn. Nó niệm Phật mà con nhỏ này chắc nó ăn gà dữ lắm nè. Tại vì mình cúng một năm, mình cúng một ngày thôi mà mình treo suốt một năm thì kể như nguyên một năm đó là mình sát sanh gà hết đối với Phật tử. Chừng nào cái giò gà hạ xuống trước cửa nhà của mình thì mình mới hết thôi. Cái cửa nhà mình là gì? Là chỗ đi ra đi vào, phải không? Mà mình treo nguyên cái giò gà như vậy có nghĩa là nguyên một năm mình chung qua chung lại cái chỗ sát nghiệp của mình hoài, thì làm sao hết đây cái tội hả quý Phật tử? Phải không? Gia quân tử hiền nhân, xuất nhập môn anh hùng, quý khách giảng lai, phải không? Nhà quân tử đó thì hiền nhân xuất nhập, người hiền đi ra đi vô, môn anh hùng quý khách giảng lai. Cái nhà cái cửa của mình là anh hùng, là người sáng suốt thì quý khách mới giảng lai. Còn đằng này gia có cái giò gà thì ai dám xuất nhập đây, phải không? Môn nó cũng có cái giò gà nữa, quý khách nào dám giảng lai quý Phật tử? Phật trời thần thánh không dám vô luôn, hiểu không? Cho nên đó, mình cúng cái gì thì mình phải hiểu cái đó. Cúng mùng 3 là dứt khoát cúng cái trái cây và bình bông cúc vàng. Năm trái là tượng trưng cho ngũ phúc lâm môn. Ngũ phúc có nghĩa là gì? Phú, quý, thọ, hương, ninh. Phú là giàu, quý là sang, thọ là sống lâu, hương là bình an mạnh giỏi, ninh là bình yên, hiểu không? Phú quý thọ hương ninh đó chính là ngũ phúc lâm môn của mình đó. Đằng này mần con gà để trong đó là sát nghiệp nó đi vào nhà mình không là thất bại lắm quý Phật tử. Nhà nào mà sát nghiệp nhiều thì âm u nhiều, nhà nào mà bớt sát nghiệp thì sáng hơn một chút, nhà nào hoàn toàn tận trừ sát nghiệp thì lại sáng hơn thêm. Mình muốn cửa nhà mình sáng thì quý Phật tử ơi bớt đi sát nghiệp, bởi vì sát nghiệp nó gieo, nó tạo thành ra quán khí. Mà quán khí thì âm u mờ mịt lắm, nó che trước cửa nhà mình hoài. Quán khí là gì? Mình giết một con vật nó sân hận, nó che trước cửa nhà mình, nó làm cho mình làm ăn nông nổi lắm, nó làm cho gia đình mình lộn xộn lắm để nó báo thù. Cắt cổ một con gà trước khi chết, lòng sân của nó biến thành quán khí, nó phủ trước cửa nhà mình hoài. Vậy đó mà mình còn treo cái giò gà lên đó để quán khí nó bám vào trong chính cái giò gà của nó, để rồi nó báo thù mình hoài. Nó làm cho vợ chồng xung đột, con cái không vâng lời cha mẹ, anh chị em trong gia đình cự cãi lẫn nhau để nó báo thù. Thành ra rồi gia đình suốt cả năm đâu được vui, phải không quý Phật tử? Cho nên từ đây về sau cúng cái gì phải hiểu cái đó một cách cụ thể và thông suốt theo con đường của Phật mới được, hiểu không? Rồi có người hỏi đó, tại sao có rước ông Táo đưa ông bà, đưa ông Táo mà rước ông bà, phải không? Tại sao đưa ông Táo mà không rước ông Táo, mà đâu có đưa ông bà đâu mà lại phải rước ông bà, phải không? Cho nên có nhiều người cứ thắc mắc như vậy hoài. Nhưng mà thật sự ra các vị tổ của mình đó, ngày 23 tháng chạp, chừng nào hai con số của trong tháng mới cộng lại thành con số 5 đó quý Phật tử, tức là mùng 5, 14, 23, hai con số cộng lại thành con số 5, tức là tứ hải thông thương, bốn phương hợp nhất. Ngày đó là ngày tốt, hiểu không? Cho nên ông Táo mình đưa đi ngày 23 là tứ hải thông thương, bốn phương hợp nhất. Ngày đó là ngày đưa ông Táo, cũng là đưa ông bà luôn. Nhưng mà khi mình vang vái mình nói như vậy nó dài quá, cho nên các vị tổ của mình mới ngăn ra, đưa ông Táo nhưng mà rước ông bà. Có nghĩa là đưa ông Táo, đưa ông bà, rước ông Táo, rước ông bà, nó dài quá đi. Cho nên các vị tổ mới nói ngắn lại ngày 23 tháng chạp là đưa ông bà, đưa ông Táo, bớt lại đưa ông Táo thôi. Rồi ngày 30 rước ông bà, rước ông Táo, bớt cái rước ông Táo lại. Bởi vì mình có cái đưa ông Táo rồi, cho nên bớt lại để rước ông bà. Đó là hình thức đơn giản cho con của Phật nó dễ vang vái, hiểu không? Chứ không có gì lạ hết đó. Khi mình gian giái cũng vậy nữa. Nam mô chính phương trời, nam mô chính phương đất, nam mô thổ địa công công, nam mô tài thần công công, nam mô táo quân công công, nam mô cửu quyền thất tổ nội ngoại hai bên. Hôm nay vợ chồng con, nói tên vợ, nói tên chồng luôn, ngày 23 tháng chạp là ngày tứ hải thông thương, bốn phương hợp nhất. Còn thiết lễ sắm sanh hương hoa đăng trà quả, phụng tống dân trình, tiễn táo quân thăng thiên, diện kiến ngọc hoàng. Con cầu nguyện gia đạo bình an, công việc làm ăn suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, trên thuận dưới hòa, sở nguyện tùy tâm, sở cầu như ý. Đó là đưa ông Táo. Rồi rước ông bà cũng như thế luôn. Khi mình đã gọi là đưa ông Táo, rước ông bà là nói hết luôn. Thổ địa công công, tài thần công công, táo quân công công, cửu quyền nội ngoại hai bên của mình luôn nghe quý Phật tử. Chứ không phải đưa ông Táo là giái một mình ông Táo, sai rồi. Buổi sáng thắp nhang cho ông thần tài, ông địa thì phải thắp cho ông Táo một cây nhang. Buổi chiều đốt cho ông Táo một cây nhang thì nhớ đốt cho ông thần tài, ông địa một cây nhang. Ông địa tượng trưng cho người chồng, người chủ gia đình. Thổ địa công công là người chủ nhà, là chủ đất, là tượng trưng cho chồng. Tài thần là tượng trưng người giữ tiền, là tượng trưng cho vợ, hiểu không? Cho nên thần tài táo quân hay là thổ địa đều là những nhân vật không có thật, mà ông bà tổ tiên của mình đặt ra để nói cho chúng ta nghe rằng trách nhiệm của người chồng, bổn phận của người vợ. Táo quân là gì? Là hơi ấm của cái bếp, là hạnh phúc của gia đình, hiểu không quý Phật tử? Cho nên mình thờ ông Táo, mình thờ ông địa, mình thờ ông thần tài, mà hai vợ chồng gây lộn với nhau, thần tài mất tiền, ông địa mất chỗ ở luôn, phải không? Hai vợ chồng gây lộn thì cái bếp của mình lửa tàn tro lạnh hết luôn đó quý Phật tử, thì làm sao ông Táo ông về được? Cho nên hai vợ chồng mà thuận thảo với nhau, tức là táo quân của mình đã gọi là định phước táo quân. Cái phước nó có liền đó quý Phật tử. Cho nên khi mà mình thờ ông thần tài với ông Táo đó quý Phật tử, đứng từ trong nhà nhìn ra ngoài cửa theo cái hướng của ông thần tài ông địa đó, thì bên tay trái của mình là thổ địa công công, bởi vì đó là nam tả, tượng trưng cho chồng. Thần tài công công là tượng trưng cho vợ, là nữ bên hữu, hiểu không? Cho nên thần tài phải nằm bên tay phải của mình, đứng nhìn ra cửa. Thổ địa nhìn ở bên tay trái của mình, nhìn ra cửa. Ông thần tài đó là tượng trưng cho vợ, còn ông địa là tượng trưng cho chồng, còn ông Táo là tượng trưng cho hơi ấm gia đình, hạnh phúc của gia đình mình. Như vậy đó thì mình mới gọi là mình thờ ông thần tài, ông Táo đúng. Mình thờ, mình cúng ông địa đúng. Mình thờ, mình cúng ông thần tài đúng. Hiểu không quý Phật tử? Đó, rồi mời mốt từ đây về sau đó, đừng có bao giờ cứ nói rằng là tại sao chỉ có đưa ông Táo mà không có rước ông Táo, hiểu không? Không có đưa ông bà, tại sao có rước ông bà? Tại vì các vị tổ của mình bớt đi, bớt những cái câu nói để cho chúng ta gian giái cho nó về dễ hơn, hiểu không? Cho nên đó, cái hình ảnh mà đưa ông Táo về trời đó, nó cũng có cái ý nghĩa lớn lắm. Có nghĩa là ngày xưa đó, ông bà của mình, các vị tổ đó đưa ông Táo để răn dạy con cháu của mình, hiểu không? Răn dạy mày làm những điều này xấu nè, tao nhờ ông Táo đó đem lên mét với ông trời, ông trời sẽ về ông rầy mày, ông phạt mày cho con cháu nó sợ thôi, hiểu không? Thật sự ra ông Táo không có thật. Rồi đó, tại sao có chỗ đó đưa ông Táo bằng con cá chép, có chỗ đưa ông Táo bằng cò bay ngựa chạy? Quý Phật tử hiểu tại sao không? Không biết phải không? Đưa ông Táo đó, ngày xưa đó địa chủ ở vùng quê đó người ta giàu có dữ lắm, cho nên người ta nói là đưa ông Táo về trời là chỉ có dân nhà giàu mới đưa được ông Táo đi thôi. Cho nên đem con cá chép để mà cúng, để mà đưa, để mà thả dưới sông. Thậm chí có người bằng cá chép để cúng nữa, hiểu không? Cho nên cấm không cho người nghèo mà đưa ông Táo, chỉ có người giàu mới đưa ông Táo thôi, bằng con cá chép thôi. Cho nên Tá Điền nghèo quá mà sống ở trong đất địa chủ mà cũng muốn đưa ông Táo, nhà tranh vách đất rồi muốn đưa ông Táo thì cũng đem ra đó rồi đưa, mà đưa bằng con cò với con bò, phải không? Cò bay bò chạy đưa ông Táo về trời, sau này mới đổi thành con ngựa cho nó dần dần một chút, hiểu không? Tại vì dân quê Tá Điền mà có con cò bay thẳng cánh giữa ruộng với con bò thôi chứ đâu có con gì nữa đâu. Cho nên không cho con cá chép cúng thì thôi, tụi tôi cúng bằng con cò với con bò, phải không? Sau này người ta in miếng giấy con cò với con ngựa cho nó hay hay, cho nó đẹp đẹp một chút. Như thế mới có cái tục lệ là người là đưa ông Táo bằng cá chép hoặc là đưa ông Táo bằng cò bay ngựa chạy. Cái Phật tử nhớ cái đó nghe, chứ không phải là khác nhau đâu. Bởi vì hồi xưa địa chủ thì họ độc quyền lắm. Họ cúng ông Táo rồi họ bài binh bố trận, kêu bằng là họ mời mọc, kêu bằng những địa chủ bạn bè thân thuộc gì đó ăn tưng bừng hết, thả cá chép. Bởi vì họ nói cá chép là con cá dược vũ môn để quá kiếp thành rồng mà. Con cá chép là lý ngư, là mỹ lý ngư. Thể mà chính con cá chép tức là hồng dẫn lai liền. Đó cho nên nhà giàu thường thường đi mà gọi là đưa ông Táo bắt chính con cá chép đi phóng sanh. Có khi bắt chính con cá chép để mần cúng ông Táo, không, để tượng trưng cho cửu mỹ lý ngư hồng dẫn lai. Có nghĩa là chính con cá chép tức là giận đỏ đến với gia đình. Người người nghèo đâu có tiền mua cá chép đâu, thành ra đốt cái giấy có con bò với con ngựa với con cò thôi, hiểu không? Cho nên đó, bây giờ mình cúng theo cái kiểu cò bay ngựa chạy là mình cúng theo dân gian, phải không? Chứ mình đâu có theo quý tộc đâu. Theo quý tộc là theo người Trung Quốc, theo người Bắc rất là nhiều là cúng cá chép thôi. Bởi vì cái địa chủ cúng như vậy đó. Thì quý Phật tử hồi hôm 23 có đưa ông Táo bằng cò bay ngựa chạy không? Có không? Chi vậy, bây giờ có sân bay Tân Sơn Nhất rồi, mắc mớ gì phải kiếm con cò với con ngựa chi cho nó cực không? Phải không? Đi ra ngoài sân bay cúng ông Táo nó dễ lắm luôn đó, phải không? Ra ngoài đó cúng là ông đi lẹ nữa, cúng chi con cò với con ngựa lâu lắc dữ lắm luôn, phải không? Cho nên mai mốt mình cúng ông Táo, quý Phật tử nhớ lý do vì sao phải cúng cá chép, lý do vì sao phải cúng cò bay ngựa chạy. Ông Táo có thật không? Thần tài có thật không? Ông Địa có thật hay không? Đây là những ông thần tượng trưng cho tình cảm gia đình. Ông Địa tượng trưng cho sự xuất sắc của một người chồng, gìn giữ gia đình, làm chủ gia đình. Ông Thần tài là sự xuất sắc, sự giỏi giang của một người phụ nữ nội trợ biết gìn giữ tiền cho chồng, phải không? Mà người phụ nữ nội trợ biết gìn giữ tiền, người chồng mà biết làm ăn ra tiền, đó là hơi ấm của gia đình, cái bếp của mình luôn luôn nổi lửa, hiểu không? Là ông Táo đó là định phước Táo quân, gia đình mới có cái phước được, nó trụ cái phước được lâu dài trong gia đình của mình. Cho nên quý Phật tử làm cái gì cũng phải hiểu rõ cái đó, đừng có cúng cái kiểu mơ mơ màng màng không hiểu gì hết, rồi còn nói ông Địa nữa. Rồi hành hạ ổng hoài luôn, tưởng ổng là ông thần có thật quá không? Hành hạ hoài luôn, mất ba chỉ vàng giái ổng, rồi kiếm được cái đền ơn cho ổng có cái nải chuối à, thấy không? Quý Phật tử ăn gian với thần thánh quá luôn nữa, mà cúng nguyên nải chuối cho ông Địa vậy đó. Một nải chuối 14 trái, bẻ lại nửa trái đành đạn cho ổng, ổng ăn có 13 trái rưỡi à, phải không? Cúng ông Địa là bẻ nửa trái ăn liền, phải không? Đâu có cho ổng ăn nguyên nải đâu, thấy không? Mà cái gì cũng hành hạ ông Địa hết. Mất đôi dép cũng giái ông Địa, mất cái áo lộn cái quần gì đó cũng giái ông Địa, mất cái sâu chuỗi cũng giái ông Địa, tiền bạc rơi rớt ở đâu cũng kêu ông Địa kiếm không mà, tội không? Hành hạ thần thánh dữ dằn.
Ừ.
Ông Địa đó mình đứng nhìn ra cửa nè, Mình nhìn theo cái hướng của ông thần tài, ông địa nhìn ra cửa đó, thì bên tay trái của mình là ông địa, bên tay phải của mình là ông thần tài. Coi chừng quý Phật tử thờ nó sai hướng thôi chứ không có gì hết đó. Sai chỗ. À, dạ được. Mình thờ mình sai chỗ thôi. Tại vì quý Phật tử cứ nhìn vô thôi hà. Nhìn vô cái bên tay trái mình ông địa, bên tay phải của mình ông thần tài. Mình nhìn vô theo cái tay của mình, đâu có giống tay của ông thần tài với ông địa đâu. Ông đang nhìn ra ngoài cửa thì mình theo cái tay của ông thần tài với ông địa mà mình thờ chứ, phải không? Mình đứng mình nhìn vô mình thờ theo cái tay của mình thì đâu có được. Đó, coi chừng mình thờ lộn thôi. Mà đa số quý Phật tử chỉ thờ lộn vậy. Có một số các thầy luôn cũng chỉ lộn mình luôn như vậy nữa. Cứ nhìn vô thôi hà. Mình phải nhìn ra cửa, bởi vì ông thần tài với ông địa nhìn ra cửa mà, phải không? Cho nên từ đây về sau quý Phật tử ở liễu ngộ đó, mình phải làm sao liễu, có nghĩa là hiểu biết. Chữ liễu là hiểu biết, chữ ngộ đó tức là mình thâm nhập một cách sáng suốt, phải không? Liễu ngộ là hiểu biết và thâm nhập một cách sáng suốt mới gọi là liễu ngộ. Cho nên có đôi khi pháp danh của mình đó là một pháp môn cho mình tu đó quý Phật tử. Chữ liễu ngộ là hiểu biết và thâm nhập sáng suốt, phải không? Cho nên chữ thức cũng là biết, chữ tri cũng là biết, chữ liễu cũng là biết, mà chữ giác cũng là biết, chữ ngộ cũng là biết, nhưng mà cái biết hoàn toàn khác nhau. Chữ tri là biết luôn, liễu tri, chữ tri cũng biết, chữ thức cũng biết, phải không? Rồi chữ liễu cũng biết, chữ ngộ cũng biết, chữ giác cũng là biết hết, nhưng mà mỗi cái biết nó đều có một khả năng sáng suốt khác nhau. Cho nên liễu ngộ có nghĩa là hiểu biết và cảm nhận hoàn toàn sáng suốt. Cho nên quý Phật tử ngồi trong đây đó, thầy tạm gọi là tịnh thất liễu ngộ, để quý Phật tử luôn luôn lúc nào cũng hiểu biết và cảm nhận một cách thấu đáo và sáng suốt mới được. Người con của Phật không phải niệm Nam Mô A Di Đà niệm hoài bằng cái miệng, mà mình phải làm sao niệm A Di Đà mà thâm nhập và cảm nhận một cách sáng suốt. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà không hiểu gì hết luôn. Không hiểu được cái nghĩa của A-di-đà, không hiểu được cái tâm nghĩa của A-di-đà luôn nữa, phải không? Cái tướng nghĩa của Nam-mô A-di-đà là gì? Vô lượng quang. Vậy thì tâm nghĩa là gì? Nguồn sáng yêu thương. Quý Phật tử hiểu không? Nam-mô A-di-đà Phật dịch ra cái tướng nghĩa bên ngoài của nó là vô lượng quang, cái tâm nghĩa bên trong là nguồn sáng yêu thương. A-di-đà vô lượng thọ, phải không? Tức là cái tướng nghĩa của nó là gì? Tướng nghĩa A-di-đà, cái tướng nghĩa của nó là vô lượng thọ, mà cái tâm nghĩa của nó là gì? Trang trải yêu thương. Vô lượng quang là cái nguồn yêu thương, là cái đèn. Vô lượng thọ là trang trải yêu thương, là ánh sáng của cây đèn. Quý Phật tử hiểu không? Nguồn yêu thương là cái ngọn đèn ở trong cái ống khói đó quý Phật tử, là nguồn sáng yêu thương vô lượng quang đó. Còn vô lượng thọ là trang trải yêu thương, là cái ánh sáng của cái đèn nó phát ra xung quanh. Còn A-di-đà mà cái tướng nghĩa của nó là vô lượng công đức đó, cái tâm nghĩa của nó là gì? Là soi rọi yêu thương. Cầm cái đèn soi đi chỗ này, soi chỗ kia, cho người này mồi, cho người kia mồi. Đó là vô lượng công đức, hiểu không? Mình cứ nói vô lượng công đức, vô lượng thọ, vô lượng quang, mình nói thao thao luôn, nhưng mà tâm nghĩa của mình không hiểu. Vô lượng quang là gì? Là cái nguồn yêu thương trong trái tim của mình. Vô lượng thọ là gì? Là trang trải yêu thương, cái sự hy sinh và phụng sự của mình. Còn vô lượng công đức là gì? Cầm cây đèn đến cho mọi người mồi, hiểu không? Đó là vô lượng công đức đó. Dẫn một bà cụ qua đường bằng chính đôi tay này là vô lượng công đức. Là cái gì biết không? Là vô lượng công đức, là vô, là sôi rọi yêu thương, hiểu không? Là cho người ta mồi đó quý Phật tử. Lụm một miếng miễn chay bỏ vào trong lề, không cho người ta đi đến, người ta dẫm, người ta đạp lên. Tức là chúng ta đã có vô lượng công đức, chúng ta đã cho chúng sinh mồi cái nguồn sáng yêu thương của mình rồi. Cho nên đó, A-di-đà vô lượng quang là Phật, A-di-đà vô lượng thọ là Bồ Tát, A-di-đà vô lượng công đức là Tăng Bảo đó. Cho nên A-di-đà vô lượng quang là Phật Bảo, A-di-đà vô lượng thọ là Pháp Bảo, A-di-đà vô lượng công đức là Tăng Bảo đó quý Phật tử à. Cho nên mình niệm Nam-mô A-di-đà Phật mà mình hiểu một cách thấu đáo nè, mình niệm Nam-mô A-di-đà Phật mình cảm nhận một cách sâu sắc nè, nên mình đã niệm Tam Bảo rồi đó, hiểu không quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta, người con của Phật, Thầy tin chắc rằng đạo tràng chùa Liễu Ngộ nè, mới hôm nay mới hiểu được mấy cái phong tục tập quán của người Việt Nam phải không? Hồi đó tới giờ hiểu theo cái kiểu khác không à. Mới mốt ra mắt đừng có ra mắt bằng con gà nữa nghe. Mùng ba đừng có ra mắt bằng con gà. Dĩa trái cây một bình bông, dĩa trái cây năm trái là tượng trưng cho ngũ phúc lâm môn, bình bông năm nhánh cũng tượng trưng cho ngũ phúc lâm môn. Ngày mùng một là đi Tết của cha, mùng hai là đi Tết của mẹ. Tết của cha là về quê nội, Tết của mẹ là về quê ngoại. Quý Phật tử nhớ cái điều đó nha. Rồi cái nữa là cái phong tục tập quán của mình đó, là đưa ông Táo rước ông bà cũng phải hiểu luôn. Đưa ông Táo cũng là đưa ông bà, rước ông Táo cũng là rước ông bà của mình luôn đó. Cho nên quý Phật tử phải hiểu điều đó. Cái điều thứ nữa là quý Phật tử phải nhớ cái chuyện cúng sao của mình. Cúng sao ở đây không phải cúng sao trên trời, các vị tổ chỉ tạm thời đặt cái tên cho mình nhớ thôi. Kế đô là đèn đỏ của người nữ, La Hầu là đèn đỏ của người nam, Thái Bạch là đèn đỏ của nam lẫn nữ luôn nghe quý Phật tử. Đó chính là những ngọn đèn đỏ trong cuộc sống, trong cái quá trình, trong đoạn đường dài của mình, để báo cho mình biết, để cho mình dừng lại tất cả những hành động thân, khẩu và ý của mình. Để không thì nếu mà mình không dừng lại là mình mệt lắm đó quý Phật tử. Còn cúng tam tai, thứ nhất đó là giải quyết tai nạn về thân, khẩu và ý. Điều thứ hai, giải quyết tai nạn về quả tai, phong tai và thủy tai. Điều thứ ba nữa đó là miếng thịt, trứng vịt và con tôm để giải quyết cái vấn đề trì trệ nặng nề trong gia đình mình hoặc là trong công việc làm ăn của mình. Điều thứ hai, cái trứng vịt có nghĩa là bưng bít không lối thoát trong gia đình hoặc là bưng bít không lối thoát của công việc làm ăn của mình. Thứ ba là con tôm là tượng trưng cho cái sự bắn lùi, có nghĩa là trong gia đình của mình, cuộc sống của mình, tình cảm vợ chồng, mẹ con, cha con nó cứ đi lùi hoài, nó không có cái gì tiến triển hết. Và trong công việc làm ăn của mình nó cứ đi lùi hoài, nó không có tiến triển được. Cho nên mình mới cúng cái miếng thịt, trứng vịt và con tôm. Mời mốt cúng tam tai nhớ như thế. Mình cúng, mình nhìn vào trong cái dĩa đó, mình nhớ rằng là giải quyết sự nặng nề trì trệ, giải quyết sự bưng bít không lối thoát và giải quyết vấn đề không bao giờ thăng tiến của cuộc sống mình. Thì như vậy đó thì quý Phật tử mới có thể là người con của Phật, chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy được nha quý Phật tử. Mùng 10 vía ông thần tài là tại vì như thế này nè quý Phật tử. Người ta đó cúng ông thần tài là mùng 10. Mùng 10 là con số, người ta hay nói nhân vô thập toàn, con người không ai mà được tròn hết đó. Cho nên chỉ có thần tài, chỉ có những người mà có thể tạo ra đồng tiền, trưởng thành trong cuộc sống, có công ăn việc làm. Cho nên con số 10 là vía ông thần tài, hiểu không? Là vía sự trưởng thành, vía cái vấn đề mà công việc làm ăn của mình đã có trong tay. Tức là mình làm ra tiền được rồi đó, sự trưởng thành của một con người, sự hoàn thiện của một con người. Cho nên ngày mùng 10 là cúng vía ông thần tài. Nhưng mà cúng ông thần tài mà mần con cá lóc là sai. Hiểu không? Thầy nói rằng là mỗi năm giết con cá lóc mà đâu có tội đâu, mùng 3 giết gà không còn hổng tội mà. Phải không? Cho nên cái sai lầm của con người ta muốn đi làm ăn cho thuận buồm xuôi gió mà đi giết loài thủy tộc. Người ta hay chúc của mình, người ta chúc mình đó, chúc anh làm ăn thuận buồm xuôi gió, có nghĩa là công việc làm ăn của mình lướt trên sông, hiểu không? Vậy đó mà đi bắt con cá lóc mà giết mà cúng thì làm sao thuận buồm xuôi gió được. Đó là sai lầm của người Việt Nam, hiểu không? Sai lầm của mình thôi. Cúng ông thần tài cũng chỉ cúng ngũ quả và hoa thôi, phải không? Tại vì sao vậy? Mình muốn có tiền không? Muốn. Làm sao có tiền? Có kết quả, hiểu không quý Phật tử? Phải không? Nói ông chủ đất, bà chủ đất muốn nói như thế này nè quý Phật tử. Ông chủ đất có nghĩa là con cúng dường thần đất ban ngày và cúng dường thần đất ban đêm, chứ không phải ông bà trong đó đâu nghe, hiểu không? Tức là người nào rảnh thì cúng ban ngày, có nhiều người làm ăn tất bật ban đêm mới về cúng được, cho nên mới giái chung chung là ông bà chủ đất. Ông chủ đất có nghĩa là cúng đất ban ngày, bà chủ đất là cúng đất ban đêm, hiểu không? Cho nên người ta rảnh rỗi thì người ta cúng dường, người ta cúng, người ta tạ lễ, tạ ơn đất đã giúp cho mình làm tất cả những điều mà tốt đẹp trong cuộc sống. Muôn vật từ đất phát sanh mà. Cho nên cúng dường thần đất có nghĩa là tạ lễ đất đó. Mình xem đất như là một vị ân nhân của mình để mà mình tạ lễ. Nếu tạ lễ ban ngày gọi là ông chủ đất, tạ lễ ban đêm gọi là bà chủ đất. Ban ngày là dương, ban đêm là âm, hiểu không? Chứ thật sự ra ông bà chủ đất đâu có đâu, phải không? Mình tại vì cái người Việt Nam của mình đó, tri ân báo ân, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng, cho nên cái tình nghĩa đó mà đền ơn đáp nghĩa thôi, phải không quý Phật tử? Đó là cúng, cái tập tục cúng ông bà chủ đất là như vậy đó. Còn chúa Ngọc Nương Nương đó có nghĩa là con của chúa Nguyễn Phúc Nguyên, là công chúa Ngọc Vạn gả cho vua Chân Lạp ở cái vùng đất của mình đây nè. Rồi công chúa Ngọc Vạn về đó mới thương người dân Việt Nam mình đang sống ở trong cái vùng đất của Chân Lạp, cho nên rồi câu công chúa này bắt đầu mới đem gạo tiền, rồi bắt đầu đem lụa là gấm vóc bố thí cho người nghèo. Cho nên người dân nghèo tặng bà cái tên là chúa Ngọc Nương Nương, không dám tên, không dám gọi chữ Vạn của bà. Bà tên là Ngọc Vạn, công chúa Ngọc Vạn. Nhưng mà sau này bà chết rồi nhớ ơn bà quá, cho nên tặng bà một cái đền, một cái đình là chúa Ngọc Nương Nương. Nhớ nghe. Cho nên mình thờ chúa Ngọc Nương Nương mà không biết bà là ai nữa. Có không? Có đi lợi thỉnh nói câu thừa chúa Tiên chúa Ngọc, đem chúa Tiên chúa Ngọc về thờ, không biết bà chúa Ngọc là bà nào. Phải không? Là công chúa Ngọc Vạn đó quý Phật tử nha. Nhớ cái điều đó. Đây là tất cả những cái điều gọi là một ít trong tất cả những tập quán ngày Tết của người dân Việt Nam. Thì hôm nay nhân cái dịp đầu xuân, thầy đến đạo tràng chùa Liễu Ngộ của cô Liễu Ngộ ở đây để mà tâm sự trao đổi với quý Phật tử, để cho quý Phật tử có thể rằng mình thông suốt hơn một số vấn đề. Bởi vì mình là người con Phật, có đôi khi mình ăn cơm Phật, niệm Phật, mặc áo Phật, mà mình có những cái chuyện mà mình chưa có hiểu rõ, mà mình tạm thời gọi là cái hiểu theo cái lối mê tín đó quý Phật tử. Thành ra rồi con đường đi về Phật của mình nó bị gập ghềnh chông chênh dữ lắm. Cho nên hôm nay đó thầy đến đây giúp cho quý Phật tử có thể rằng là mình đã thông một số cái vấn đề mà mình còn giống chưa hiểu, còn bị bế tắc trong cái mà suy nghĩ của mình đó. Rồi sau này nếu mà có những điều gì mà thắc mắc nhiều hơn nữa, có dịp thầy sẽ đến đây thầy giúp cho quý Phật tử hiểu thêm một số vấn đề nữa. Nhiều ông thần mình không biết tên luôn, ví dụ như tổ cô lãnh cô không hiểu luôn, không biết bà đó ở đâu, bà cô nào mà tên là tổ cô, mà bà cô nào tên là lãnh cô, biết không? Thành ra nhiều khi mình không hiểu gì hết, rồi mình cứ cúi đầu mình lại, rồi cái ông thầy bói ông nói về thờ tổ cô đi, cúng tổ cô mâm cơm hay con gà gì đi, cái đè đi cúng, cúng cũng không hết bệnh nữa, cái ông thầy bói nói chết rồi, vậy là phải về giái lãnh cô. Đó, về mừng con gà cúng cho lãnh cô xong, lãnh cô cũng không hết bệnh nữa, thôi vậy thì bà bị củ quyền quở rồi. Thất bại không? Cửu quyền thất tổ là gì? Cửu quyền, cửu là tượng trưng cho nữ, thất là tượng trưng cho nam, nam thất nữ cửu. Cho nên thất tổ có nghĩa là tất cả những người quá giảng bên nội, cửu quyền là tất cả những người mất bên ngoại, hiểu không quý Phật tử? Cho nên mình thờ cửu quyền thất tổ là mình thờ tất cả những người quá giảng của nội ngoại hai bên, biết không? Mà nội ngoại của mình mắc mớ gì về quở con cháu, phải không? Cho nên thầy bói đó họ không hiểu mình bệnh, kêu mình về giái tổ cô, mình cúng cho họ một con gà rồi mà mình không hết bệnh, mình lại mình mắng vốn cái nó lãnh cô quở, cúng thêm con nữa đi, cúng thêm con nữa cũng không hết bệnh nữa, cái đổ thừa cho cửu quyền quở. Thấy không? Mình đem đồ cho người ta ăn mà người ta chửi ông chửi bà của mình đó quý Phật tử. Thấy không? Người ta nói cửu quyền của mình quở ông bà của mình, hại con cháu của mình, cho họ ăn gà, cúng tiền cho họ, mà họ còn chửi ông bà bên nội, ông bà bên ngoại của mình nữa. Cho nên người con của Phật từ đây trở về sau đừng bao giờ nghe những cái lời đó nữa. Tổ cô không có, lãnh cô lại càng không có nữa. Và nhất là cửu quyền thất tổ không bao giờ quở con cháu. Cửu quyền thất tổ chỉ là phù hộ con cháu. Cho nên người ta mới nói là âm đức của ông bà để lại, có nghĩa là cửu quyền của mình chỉ để lại cho con cháu cái đức mà thôi, không ai mà quở đâu quý Phật tử. Nhớ đừng có nghe lời mấy cái người đó nữa, người ta không có biết gì hết, rồi người ta thấy, rồi người ta bệnh hoài, người ta không biết cách giải quyết, rồi người ta đặt ra ông này đặt ra ông kia vậy thôi ha. Đừng có tốn tiền rồi cái nó tật bệnh, tiền mất tật mang luôn, phải không? Rồi quý Phật tử nào còn thắc mắc gì nữa không? Không còn thắc mắc thì mời quý Phật tử đứng lên hồi hướng.
Nguyện đem